Tiếng gọi phía mặt trời lặn. Có mỗi khe núi hẹp chừng 30 bước nhảy của một chú nai con, mà nó cũng chần chừ. Nó đứng run rẩy trên một nhành cây liêm cao nhất triệt núi bên này, nhìn sang cây liêm cao nhất triệt núi bên kia với ánh mắt đầy lo sợ. Bây giờ sức tàn lực kiệt, nếu cái đập cánh đầu tiên không nâng nó lên cao quá cây chám trước mặt nó, sẽ vấp phải đám dây chợ lùng nhùng và chết chẹt ở đó. 30 bước nhảy của một chú nai con, cái khoảng cách thật vô nghĩa ở cái thời còn là một chú vẹt tơ đầy sức lực. Khỏi cần phải tính toán, nó đập cánh thật nhanh, vút lên cao và trao mình nhẹ nhàng như một chiếc lá bay. Thế đấy, cái thời phung phí sức lực đã qua rồi, bây giờ thì phải tính toán thật kỹ lưỡng sao cho mọi lần đập cánh đều có nghĩa trên đường bay. Trời đã sầm tối, gió từ khe núi thổi thúc lên làm mấy cái lông ngực của nó gần như sực đứng. Đã thấy sương mù từ từ kéo xuống, nó sẽ chết rét nếu ngủ lại ở mọc núi bên này. Dù sao cũng phải gắng gọi đập cánh sang được phía bên kia. Nó ngẩng đầu kêu to một tiếng can mây về, rồi liều mạng đập cánh bay vút lên. Nó thoát qua khỏi đám dây nhợ lục nhùng mắc ở ngọn cây chám, đập cánh ngược chiều gió thổi dướn về cây lim ở mỏm đá bên kia. Đêm nay nó sẽ ngủ ở đấy. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu phải lang thang trong các cánh rừng lạ. Nó chẳng còn nhớ nữa. Có thể đã một năm, có thể đã một đời. Nó chỉ nhớ cái buổi chiều chia tay với con Long, chủ nó thôi. Con Long cho nó ăn nhiều hơn, cứ mỗi lần trao cho nó một hạt thóc, lại nhắc, can mây về, nó nhắc lại và há mỏ, chờ đợi hạt thóc từ bàn tay chủ nó được búng cái tách lọt vào. Nó đã học tiếng gọi này ròng rã 3 tháng trời. Trước đó thì không, con Long chẳng bắt nó nói tiếng người. Suốt ngày chỉ theo chủ nó lang thang nơi này sang nơi khác. Chủ nó là một chàng trai tốt bụng và vui tính. Nó nhận định đây là chàng trai có 1 không 2 của loài người mà nó được may mắn sống gần. Con Long ít nói, nhưng đã nói thì rất dịu dàng, ấm áp. Hơi rên này, con Long nhìn nó thì thầm. Nó ngước mỏ lên, nghiêng nghiêng, nghe chủ nó. Mày có biết tao sắp xa mày không, hơ rê? Tiếng người rất khó. Nó cố gắng hết mức vẫn không sao hiểu được. Đấy chỉ là một mới nghe thôi. Nói càng khó hơn. Nó tập mướt mồ hôi mới phát âm chính xác cụm từ can mây về. Tao không muốn xa mày, hơ rê. Chủ nó nói, tao thương mày, hơ rê. Nghe giọng điệu và nhìn vào ánh mắt con Long, nó mường tượng có một chuyện gì đó thật nghiêm trọng sắp xảy ra đối với nó. Mày có thương can mây không, hơ rê? Câu này thì nó hiểu vì chủ nó nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, có đến hàng nghìn lần, từ ngày người đàn bà có cái tên can mây không sống cùng với chủ nó nữa. Cố nhiên, hơ rê cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi. Nó gật gật tỏ rõ cho chủ nó biết. Thương chứ, ồ. Đúng, phải thương can mây, hơ rê ạ. Can mây tội lắm. Can mây thương tao, yêu tao. Can mây chưa chết đâu. Tao không tin can mây đã chết. Tao còn thì can mây không chết. Hơ rê nhìn vào mắt chủ nó và hiểu là con Long đang khẳng định một điều gì đó có liên quan tới người đàn bà tên là can mây. Can mây thì nó nhớ. Làm sao hơ rê có thể quên được người đàn bà đáng yêu đó? Nó nhớ như thế này. Gần như can mây xuất hiện thật bất ngờ bên một bờ suối vắng vào buổi sáng. Hơ rê nghịch chơi mãi trong vòng lá của cây cổ thụ, vừa xa xuống tìm con Long thì thấy một người đàn bà đang nép mình bên chuột nó, mắt liêm xiêm, một tay nàng cầm cái gì như là hòn sỏi, còn tay kia giữ chặt tay chuột nó đang tìm gì trong áo của nàng. Nó nghiêng đầu ngắm nghía, đó là một người đàn bà trắng, cái môi đỏ và hay cười. Lúc lúc nàng lại mỉm cười, ngước lên âu yếm nhìn con Long. Hình như nàng nói với chủ nó là chẳng có gì trong áo mà tìm. Con Long sung sướng áp má mình bên má nàng. Sau đó họ bắt chước loài chim trao thức ăn cho nhau. Can mây mặt đỏ ửng, mắt nhắm nghiền. Bất thần nàng đẩy chủ nó xa xa, ngồi quay lưng. Chủ nó lại quàng tay ôm ghì lấy nàng, lại bị đẩy ra. Chủ nó đang muốn ăn cái gì đó trong ngực nàng nhưng bị nàng từ chối. Loài người có một từ rất hay. Nó biết được sau rất nhiều lần cùng con Long theo các đoàn tải lương xuống núi, đó là ngựa. Nếu người ta vừa thích lại vừa sợ người khác biết cái thích của mình, thì họ ngượng. Trong ngôn ngữ loài chim không có từ này, ngượng khác với vui, buồn, yêu, thích. Nếu không chú ý sẽ rất dễ bị nhầm ngượng với buồn và giận, hoặc ngược lại, có thể nhầm với vui và thích. Ngượng là từ chùm lên tất cả các từ này và kỳ như chỉ dành cho đàn bà, con gái. Nói chung, tình cảm loài người rất phức tạp, phải theo dõi thật kỹ mới biết được. Lúc này Can Mi đang ngượng, nàng cương quyết không cho chủ nó tìm cái gì đó trong áo nàng. Con Lon không chịu, tỏ ra rất vội vàng, hấp tấp trong khi tìm kiếm. Có lẽ chủ nó sợ không tìm gấp thì cái gì đó sẽ biến mất. Con Lon tìm liên tục. Hơi ngạc nhiên khi thấy Can Mi đã cởi hết áo mà chủ nó cũng cứ tìm không ra. Chủ nó hết tìm chỗ này lại tìm sang chỗ khác. Còn Can Mi thì mặt đỏ nhừ, nàng kêu lên những tiếng kêu lạ, không biết sung sướng hay đau khổ. Chao ôi, nếu loài chim cũng biết ngượng như loài người nhỉ. Hơi nghĩ thế và bay đi. Kể từ buổi sáng hôm đó, Can Mi luôn ở cạnh con Lon. Họ thì thầm với nhau nhiều điều, toàn những điều khó hiểu. Hơi không biết được. Nó đoán hai vợ chồng sẽ là chồng vợ của nhau khi họ đã gùi xong gạo cho bộ đội. Hai người nhập vào đoàn tải lương, lén lút vượt qua nhiều vùng có địch. Ngày nghỉ, đêm đi rất vất vả. Đôi khi trong đoàn người lại có vài người trúng đạn hoặc ốm rồi chết. Lại xuất hiện thêm những người mới, lại đi. Đoàn người cắn răng đi hết ngày này sang ngày khác. Hore thật sự khâm phục loài người. Họ vô cùng kiên nhẫn. Khi đã định làm một việc gì là họ làm đến cùng. Dù đổ máu, họ vẫn cứ làm. Thật là khủng khiếp. Loài chim đúng là chẳng ra gì. Phút trước định làm cái này, phút sau đã quên bén, cũng chẳng ân hận gì. Cứ tí ta tí tận suốt ngày như một lũ ngốc. Loài người khác, họ có kế hoạch của họ. Lại một từ mới mà loài chim không có. Nó hiểu là ý định hoặc mơ ước được lần lượt kể ra có thứ tự. Và khi đã vạch ra kế hoạch, thì tất cả mọi người phải tuân theo cho kỳ được. Họ có một nhóm chuyên môn chuyên vạch kế hoạch. Ví như trong đoàn tải lương của chủ nó, có ba người. Mỗi lần ba người chụm đầu lại, các vẻ mặt đều nghiêm trọng. Ấy là họ đang vạch kế hoạch. Khi tất cả đều giơ nắm tay lên, đồng thanh hét một tiếng gì đó, nghĩa là kế hoạch đã vạch xong. Loài người luôn bận rộn vì những kế hoạch như thế. Hầu như không khi nào thấy họ nghỉ ngơi. Họ chia ra hai phe, ta và địch. Ta cũng rất đông và địch cũng không ít. Vợt nhau suốt ngày như trò chơi cắn đuôi nhau của loài chim. Họ chơi trò này không biết mệt mỏi, đôi khi tỏ ra say bê, quyết liệt và cay cú. Ngày nào họ cũng chia ra hai phe, ta và địch, để chơi. Đội tài lương của chủ nó thuộc phe ta, chuyên môn chơi trò cùi gạo. Dần dần, Hurry hiểu ra đó không phải là trò chơi, đó là một cuộc đánh nhau dữ dội. Loài cười gọi đó là chiến tranh. Chiến tranh đã xảy ra rất lâu trước khi nó chưa có mặt trên đời. Có một nhóm người nào ở rất xa, hè nhau khuân súng đạn, cùng với các đồ vật biết bay và chạy sang đây đòi chiếm các cánh rừng. Thế là xảy ra các cuộc đánh nhau và chửi bới, vừa đánh nhau vừa chửi bới, tức là chiến tranh. Loài chim cũng có từ này, nhưng rất ít sử dụng, lâu ngày cũng quên đi. Con Lon, Can Mi và Hore đều tham gia chiến tranh. Hore làm nhiệm vụ trinh sát cho đoàn tải lương. Nó bay trước một quãng xa, hễ thấy người thì kêu lên. Sau đó Hore còn có nhiệm vụ đưa thư. Nhiệm vụ này quả là khó khăn, nó ít khi hoàn thành, nhiều lần bị chủ nó của mắng. Dù vậy, nó cũng phải làm, chẳng ai làm thay cho Hore cả. Người quý Hore nhất là con Lon, chủ nó. Sau là Can Mi. Can Mi yêu nó với một tình yêu nồng nhiệt, ngây thơ chứ không trầm lặng như chủ nó. Nàng luôn nhớ Hore và gọi nó về mỗi khi kiếm được thức ăn ngon. Buổi tối, nàng thích ấp nó vào lòng để ngủ. Hore không thích lắm, nó thấy gò bó và ngứa, nhưng vì quý Can Mi nên có bao giờ nó phá bĩnh trong các giấc ngủ như thế. Đôi lúc vui vẻ thường là vào các buổi sáng trong lành, nàng gọi Hore ra suối vừa tắm vừa hát cho nó nghe. Nàng hát những bài ca yêu đương của loài người, ngọt ngào và ấm áp. Những khi con Lon đi vắng, nàng xin cho Hore được ở nhà. Suốt ngày, nàng nói với nó những điều gì đó thật dài có liên quan tới con Lon. Đôi mắt nàng mở to, ấy là khi nàng đột nhiên im lặng ngước lên vòm lá, có những tia sáng từ những đôi mắt kia đọng thành giọt, cứ rơi xuống. Một ngày mưa, đoàn tài lương đang xuống dốc, mặt mày ai nấy đều méo sạch, họ níu vào các nhành cây thận trọng bước từng bước. Lúc lúc, có một người trượt chân, cùi gạo bỗng xoay ngược về phía trước, sau đó là một tiếng kêu đau đớn. Hare vẫn cố bay lên phía trước làm nhiệm vụ chính xác. Mưa tạt vào người đó, làm cho các đám lông của nó rúm lại. Hai cánh như bị ngắn đi, cứng hẳn đi. Rõ ràng là nó không thấy một người nào ở phía trước. Thế mà bỗng nhiên có tiếng súng nổ dữ dội từ phía sau. Hare vút lên, đảo nửa vòng, sẽ sàng xả xuống một lùm cây. Người và người và người. Nháo nhác tất cả, súng nổ ầm ầm và những tiếng thét kinh hoàng như một đám vỡ chợ. Nửa giờ sau, yên ắng trở lại. Hare bay trần vờn trong các vòm lá tìm co long và can mây. Nó phát hiện ra can mây đang nằm ở phía sau một hòn đá đen, cạnh gốc lim lớn. Nàng nằm sấp cùi gạo văng ra xa, máu từ bả vai can mây phun ngược lên từng tia máu nhỏ. Nó kêu lên, can mây của tay tiệp nó nhảy vào lòng bàn tay của nàng. Nàng rên rỉ nói từng tiếng như rời rạc. Hare hiểu là can mây muốn tìm ai. Nó đập cánh bay lên. Hare lùng sụp khắp cánh rừng, vừa bay vừa kêu to. Khi nó đã đói lắm rồi, định xà xuống đất kiếm cái gì đó ăn, rồi bay tiếp, thì từ trong đám lá mục bỗng có tiếng con long. Hare, hare. Không thể tưởng tượng nó mừng như thế nào. Nó kêu to một tiếng, lập tức vụt đến phía có tiếng chủ nó. Con long xòe hai tay đầy máu đón nó. Hare không dám động lên đó. Nó sợ chủ nó đau. Nó ngúc ngác cái đầu mắt long lanh. Hare đang xúc động mạnh. Hare, can mây đâu? Can mây đâu Hare? Nó hiểu chủ nó muốn biết can mây đang ở đâu. Nó vỗ cánh, chủ nó sáng mắt lên, hấp tấp chạy đuổi theo. Nhưng can mây đã không còn nữa. Chỉ còn một vũng máu nhỏ ở cái nơi nó gặp can mây. Con long quỳ xuống, đăm đăm nhìn vũng máu, rồi nâng lên ngang mày một sợi tóc dài. Hare im lặng, nhìn chủ nó lẩm bẩm những điều gì đó rất lâu. Nó buồn, nó rất buồn. Thật không ngờ, một tiếng hét vang lên từ phía sau. Nó giật mình, đập cánh. Hare nhìn xuống, có những họng súng đang chĩa vào ngực chủ nó. Rất nhiều cười. Can mây về, can mây về. Hare vỗ cánh ba lần và kêu lên. Nó vút theo một đường gần thẳng góc với mặt đất. Đó là tiếng kêu đầu tiên sau khi giã từ chủ nó. Hare không ngờ từ đấy nó mãi mãi vắng bóng con long. Trước khi chia tay, con long hôn khắp mình Hare, vừa hôn vừa khóc. Rồi Hare bị nhốt vào một túi vải bịt kín khoảng nửa ngày. Cái túi vải được mở, Hare nhảy ra ngó quanh. Chủ nó đã biến đi đâu mất. Bốn xung quanh là điệp trùng, những cánh rừng lạ. Hare kiên nhẫn chờ con long quay lại, chờ mãi. Khi các tia nắng chuyển động rất nhanh, gần như trượt dài trên các lá cây, thì Hare cầm chắc con long đã vĩnh biệt nó bằng những cái hôn và những giọt nước mắt kia. Hare phải đi gọi can mây trở về làng. Con long đang đợi, đó là nhiệm vụ suốt đời của nó. Hare bay và gọi, bay và gọi. Hare không còn nhớ nó đã bay bao lâu, thời gian đã chìm nghỉm trong cái ô nhớ của nó. Hare chỉ còn nhớ khi nó đập cánh bay vút lên vào lúc nó tin rằng con long không bao giờ quay lại nữa, thì nó vẫn còn dồi dào sức lực và hy vọng sẽ có ngày gặp lại can mây, hãy còn đầy ắp trong ngực nó. Bây giờ thì không còn gì nữa. Gần như Hare đã đánh rơi tất cả, thời gian và sức lực, ngôi nhà và những cánh rừng quen thuộc. Can mây và con long, Hare chẳng còn gì nữa đâu ngoài tiếng kêu tuyệt vọng mà nó đã tự nguyện mang theo suốt đời. Can mây ở đâu? Tại sao can mây lại bỏ làng mà đi? Trong ký ức xa vời của Hare về nàng, ở khoảng đầu, can mây từ đáy suối mọc lên, xà vào ngực chủ nó, rạng rỡ như một thiên thần. Ở khoảng cuối, can mây là một vũng máu nhỏ và một sợi tóc dài. Hare nghĩ là can mây đã chết như tất cả các cái chết nó đã chứng kiến trong đoàn tải lương. Nhưng chủ nó không tin. Từ ngày Hare cùng chủ nó ra tù trở về làng, đúng lúc người ta treo lên những lá cờ đỏ sao vàng, bảo với nhau chiến tranh đã chấm dứt, nó luôn luôn thấy chủ nó giàu sĩ. Một buổi sáng, Hare theo chủ nó tìm về con suối mà can mây đã mọc lên. Con long đứng im lìm nhìn con suối, Hore đứng trên một nhành cây, chính là nhành cây nó đã đứng nhìn hai người từ cái buổi sáng xa xưa ấy. Nó buồn rầu nhìn những viên cuội nhỏ lăn lăn, lắc lư dưới đáy suối. Con Long từ từ quỳ xuống, rút trong túi áo ra một sợi tóc và lầm rầm nói với sợi tóc. Cái sợi tóc mỏng manh kia chắc cũng ngốc nghếch như nó thôi, sẽ chẳng hiểu gì cả. Hore lờ mờ nhận ra, hình như Can Mây không chết, nàng còn lẩn khuất đâu đó trong các cánh rừng bạt ngàn, ngút tầm mắt này thôi. Nó không thể giải thích được tại sao lại như thế, bởi nó không biết. Nó làm sao biết được Can Mây đã trở về làng như thế nào? Sau khi Hore đập cánh, bay đi tìm Co Lon theo yêu cầu của Can Mây, 5 phút sau, có một người đến dìu nàng chạy trốn. Nàng đã được cứu sống và trở về làng. Làng của Can Mây và Co Lon đã rời về dưới chân con múi. Từ đó, nàng không được đi gùi gạo với đoàn tải lương nữa. Những già làng đã buộc lòng phải rời khỏi làng sau đó một tháng. Người ta phát hiện nàng đã mang thai với một ai đó. Đây là một tội nặng xếp hạng thứ 3 sau tội giết người và phản bội. Một luật lệ khắc nghiệt của làng đã định ra nhiều đời nay. Dành cho tội này, người đàn bà chịu hoang phải rời khỏi làng, sống cô độc bất cứ ở chỗ nào mà những người làng không còn gặp được nữa. Nếu một người bất kỳ trong làng tình cờ bắt gặp, thì kẻ có tội phải rời đi chỗ khác xa hơn. Can Mây buộc phải đi, đó là điều không cách gì tránh được. Nàng vật vờ, lang thang như một bóng ma cả tháng trăng. Nàng đứng tật ngần trước một con suối lớn, nhìn đăm đăm từng ngọn lá khô đang dập sành. Nàng sẽ lao xuống suối, vĩnh biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Chợt nàng bỗng giật thót, mắt trợn ngược, phần bụng quằn quại. Đứa con trong bụng nàng đã lên tiếng đòi được sống. Nàng nằm vật xuống bên bờ suối, lệm đi. Từ đó, người làng không còn nhìn thấy nàng nữa. Con Long trở về, cầm dao, rượt đuổi những người đã đuổi Can Mây ra đi. Can Mây là vợ tôi, ai đuổi, người nào đuổi, nói, nói. Tất cả những cặp mắt của người làng đều nhìn Con Long buồn rười rượi. Có ai đuổi đâu, luật lệ của làng đấy thôi. Can Mây về, Can Mây ơi. Đó không phải là tiếng gọi của Hore, đó là tiếng thét đau buồn của chủ nó. Hore nhớ mãi cái buổi sáng bên bờ suối chủ nó cầm sợi tóc vật vã, kêu lên những tiếng kêu khủng khiếp như thế nào. Hore tin rằng rồi có một ngày nào đó, một ngày thật đẹp trời, sau tiếng gọi khẩn thiết của nó, Can Mây sẽ từ một dòng suối nào đó mọc lên. Nàng ngửa mặt, tươi cười, xòe hai bàn tay như hai chiếc lá hồng ra đón nó. Hore nhẹ nhàng, xả xuống, đậu lên những ngón tay xinh xắn của nàng. Nàng sẽ hôn nó, vừa hôn, vừa khóc như Con Lon. Nó sẽ kể cho nàng nghe, từ ngày xưa nó và Con Lon đã sống khổ sở như thế nào. Nó đã cùng Con Lon đi tìm nàng, hết cánh rừng này sang cánh rừng khác mà nàng vẫn biệt vô âm tín. Cuối cùng, khi đã tuyệt vọng, Con Lon bỗng nhớ đến chút tài nhỏ mọn của Hore và nhờ nó đi tìm nàng. Nó đã lãnh nhận nhiệm vụ đó không một chút do dự và đập cánh bay đi. Mùa đông, lại mùa đông. Đói và rét, những cơn lũ lớn, những trận bão khủng khiếp, đói, 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 đói. Nàng có biết không? Nó nói với nàng là nó sắp chết rồi, nó già rồi, nó đã hoàn thành nhiệm vụ, tất cả sức lực của nó đã rụng dần, cùng với những tiếng kêu vô vọng ở khắp nơi trong các cánh rừng, dưới tầng tầng lá mục. Nó sắp chết rồi, thì như thế, Hore sắp chết rồi, Can Mây có biết không? Nhưng liệu nàng có tin không lời của một con vẹt? Loài người rất buồn cười, không hiểu sao họ lại gắn cho nó những tính số trong giống loài của họ. Trong các sách giáo khoa của học trò, la liệt những bài viết khẳng định nó là loài vật sốt nát và dối trá. Nó không hề biết nói dối bao giờ, cũng chẳng sốt nát như loài cười đã tưởng. Nó là một trong những con chim thông minh nhất trong loài chim. Thế đấy, nhưng loài người đâu có tin. Nó mặc nhiên trở thành một biểu tượng của rốt nát và dối trá. Thậm chí loài người đã không tiếc công sức để viết ra bao nhiêu là sách vở. Những cuốn sách dày và đẹp đều cố gắng chứng minh điều họ nói là đúng. Dối trá và rốt nát không có ở loài người đâu, chỉ có ở những con vẹt thôi. Thật đấy, nói mãi cuối cùng cũng người ta cũng phải tin. Ngay trong loài chim cũng tin điều đó là có thật. Nên thừa thượng Hore không có bạn, nó phải sống cô đơn như thế đã nhiều năm rồi. Nếu như không gặp Con Lon, Con Lon yêu nó, tin nó, xứng đáng là chủ nó. Nhưng Kami có tin nó không? Nếu nàng cũng cho nó chỉ là con vật sốt nát và rú giá, thì toàn bộ sức lực và tất cả cuộc đời nó dồn vào cuộc tìm kiếm nàng thật vô nghĩa biết bao. Ý nghĩa ấy nhiều lúc làm cho nó mệt mỏi, xả rời trong các cuộc bay đường trường. Nhưng niềm tin về con người của Hore đã thắng thế. Colon nói với nó trước lúc chia tay, kể từ đây Hore không phải là con vẹt nữa, Hore là trái tim của chủ nó. Trái tim đã từ lầu ngực Colon đập cánh bay đi, bay mãi, gọi tên nàng vang khắp các cánh rừng. Trái tim người không bao giờ biết dối trá, Hore là trái tim người. Kanmei về, Kanmei về, Kanmei về. Hore cất tiếng gọi, nó cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Rất nhiều lần nó nhầm những người đàn bà khác với Kanmei, phải hơn 100 lần, chứ không ít. Lần thứ nhất, khi chia xa Colon được mấy ngày, Hore thấy một người đàn bà đứng láo ngóng trong nương ngô. Từ độ cao 40 mét, nó xà xuống nhanh như một con cắt. Kanmei về. Người đàn bà giật mình, quay lại. Vẫn không thấy xòe bàn tay ra. Nó nghĩ thầm, người đàn bà rón rén lại gần. Hore nghiêng đầu, chờ đợi. Đến khoảng vài bước chân, người đàn bà lao vào nó. Thật khủng khiếp, nó tụt ngược lên trời. Một hòn đá hấp bay đuổi theo, nó đảo nửa vòng. Lượn, đập cánh bay đi, chống ngực đập thình thình. Lần thứ hai, Hore phát hiện trong đám đông những người phát sẫy có một phụ nữ rất giống Kanmei, chị đang ôm một bó dây nhợ xuống suối. Kanmei về, Hore kêu to và liệng vòng quanh chị. Tất cả đám đông kia đều ngước mắt lên. Giống quá, nó nghĩ thầm, Kanmei về. Một chàng cười bỗng rộ lên, họ cười, họ vỗ tay. Cả đám đông kia nhao nhao bàn tán, họ thích thú nhìn nó đang bay chập chờn trên đầu họ. Thế là họ ném đá và gậy gộc. Người phụ nữ kia cũng tham gia trò chơi của họ. Nó không xả xuống, nó bay đi. Chao ui là họ cười. Hình như cái đám người kia coi cuộc kiếm tìm Kanmei và tiếng gọi khản tiếng của nó là một trò hề rất buồn cười. Ôi con người họ thật khác nhau. Non bề ngoài họ cũng sống như loài chim, chẳng mấy khác biệt. Thế mà họ lại rất khác nhau. Loài chim không như thế. Mỗi loài chim chỉ có một đức tính đơn giản và bất biến. Loài người thì thật không hiểu nổi. Mỗi người có rất nhiều đức tính. Mỗi đức tính lại được phân ra nhiều loại đối chọi nhau. Chính vì vậy mà họ đã gây ra cho chính họ không biết cơ man nào là đau khổ, tai họa. Có phải thế không nhỉ? Hore tiếp tục vỗ cánh. Dù sao, nó cũng không được nản chí. Cái chết sẽ dành cho nó ở chặng đường cuối cùng. Thế thì có gì mà nản chí? Nó sáng sức cố gắng bay đi, lại nhầm lẫn. Chẳng sao cả, nghĩa là ở chặng cuối cùng nó không nhầm. Nó là chim, nhầm lẫn ắt là chuyện thường. Đến con người, họ còn nhầm lẫn nữa mà. Tiếc thay, ở chặng cuối cùng nó vẫn nhầm lẫn, thật đáng buồn. Cạnh một con suối lớn, có một chiếc lều nhỏ nằm chênh chích bên một hòn đá dựng đứng, nom như cái đầu lợn rừng. Đã khoảng chập choạng tối, Hore xả xuống đậu trên nóc lều, định bụng nghỉ một chút để có thể tiếp tục đập cánh về dãy núi đá trước mặt. Nó xí mỏ, rỉa lông ngực, lông cánh, kiểm tra độ bền của chiếc lông. Tội nghiệp, những chiếc lông của Hore, chúng cũng đã già lắm rồi. Bỗng từ dưới suối, có một chú bé chạy lên, trong tay chú bé cầm một hòn đá, Kanmei về. Nó hốt hoảng, tung cánh. Nó bay chập choạng trên không, vừa bay vừa theo dõi hòn đá trên tay chú bé. Lại từ dưới suối chạy lên một người đàn bà nữa, trong tay chỉ cầm một cái que rất dài. Kanmei về. Ôi, nó sợ quá. Hore vụt ngược lên cao, gắng sức bay thật xa. Hore! Ơ Hore! Người đàn bà đuổi theo Hore, chỉ gọi tên nó, gào lên. Tưởng có thể đứt cuống họng mà nó vẫn không nghe thấy. Tóc xõa ra, hai tay chị bươn chỉ cào trong đám lá ngô vàng nhạt. Hore! Ê Hore! Hore không còn nghe nữa. Nó đã về bên kia dãy núi đá. Nó đâu biết có một người đàn bà đang đứng ôm đầu nhìn theo bóng nó bây giờ như một hạt đỗ đen chấp chới giữa hoàng hôn. Đã tờ mờ sáng. Ánh sáng từ các chiếc lá của cây lim già nghiêng xuống sáng dần. Hore mừng quá. Bây giờ thời gian đối với nó cực kỳ quan trọng. Hore vỗ cánh bay lên. Từ xã cây lim già nhé. Tối qua, mày đã cho tao một giấc ngủ tuyệt vời. Mày là một giống cây phúc đức, luôn luôn biết che chở cho kẻ khác. Từ xã nhé. Có thể không bao giờ mày thấy tao nữa. Mày càng xa, càng vững chãi. Còn tao, càng già càng đuối sức. Giá tao là mày nhỉ, càng già càng vững chãi. Ôi, Hare thì thầm với cây lim trong vòng lượn từ biệt của nó. Hare vỗ cánh nặng nề, chui qua một đám bụi nước trắng nhợt bay lững thững trên những ngọn cây lim. Nó không biết bay về đâu sẽ có cát mây, làm sao Hare biết được. Ngay cả hướng trở về nơi con Long đang sống, nó cũng không còn nhớ nữa. Một đôi lần, Hare đã tính quay về để thú thật với con Long là nó đã bất lực, nó sẽ cúi đầu chịu tội. Như thế còn tốt hơn là nó phải đập cánh cho một nỗi tuyệt vọng như thế này. Cho dù ý nghĩ ấy chỉ xảy ra trong những khoảnh khắc cay đắng nhất của Hare, thì đó vẫn chỉ là một ý nghĩ tuyệt vọng vì nó chẳng còn nhớ được lối về. Hare đã hoàn toàn mất phương hướng, trí nhớ của nó đã teo lại, rụng dần như những chiếc lông cánh già cỗi trên mình nó. Vì thế Hare đã đập cánh theo đuổi những vòng lượn đơn độc, mải miết đuổi theo những mục đích ban đầu của nó. Có thể ở phút cuối cùng, biết đâu đấy, trước khi nó tắt thở, thì cát mây sẽ hiện ra. Biết đâu đấy, ở phút cuối cùng, nó vỗ cánh, bay, bay, bay. Phải tìm cho được cát mây. Hare luôn luôn nghĩ thế, và dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng, nó cũng không có quyền được quên. Mặt trời đã mọc lên, dưới đáy một cái nồi xanh ở đằng đông. Một ngày mới lại đến, Hare đập cánh bay lên. Nắng bắt đầu cay gắt, Hare cảm thấy bức bối. Hình như có một cối lửa đang bốc cháy trong ngực Hare. Bỗng nhiên, nó hoa mắt, tất cả như đang bay lên, còn nó thì đứng yên. Nó rơi dần, Hare bỗng sực tỉnh, vỗ cánh. Nhờ thế, nó đã hạ xuống bằng hai chân. May quá, Hare đứng thở dốc, run rẩy nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Nó lê từng bước về phía một cây ngô đã héo, hy vọng sẽ kiếm được một hạt ngô rơi. Chẳng có một hạt ngô nào dành cho nó. Hare đứng bần thần, nhìn những chiếc lá ngô cong đang rung lên nhẹ nhẹ trước gió. Chợt nó sửng sốt, thấy trên một lá ngô có một sợi tóc dài đang bay phơ phất. Cát mây về, Hare sung sướng kêu lên. Một sợi tóc, không thể tưởng tượng Hare đã sung sướng như thế nào. Hare có thể quên tất cả những ký ức về cái sợi tóc của cát mây mà chủ nó đã nâng lên ngang mây lầm rầm gọi tên nàng bên bờ suối kia, thì không thể nào quên được. Nó ngập sợi tóc, đập cánh bay lên, phải giữ lấy sợi tóc. Hare có thể mất tất cả, nhưng sợi tóc của cát mây thì không thể để mất, không bao giờ. Hare đập cánh bay trong một niềm sung sướng không thể nói được bằng lời. Sợi tóc, cha ơi, sợi tóc của cát mây, nó phải giữ lấy cho kỳ được. Miên man trong những suy nghĩ sung sướng về sợi tóc, nó bay, bay, bay. Khi sực tỉnh, Hare hoảng hốt thấy nó đang ở giữa một cái hồ rộng mênh mông. Để có thể vượt qua hồ nước này, nó phải có một sức khỏe gấp đôi. Cát mây về, Hare kêu lên đầy tuyệt vọng. Tiếng kêu to đến độ các vách núi xung quanh hồ đều nhắc lại vu hồi. Sợi tóc bay khỏi miệng nó, bay lên cao một chút rồi liệm những vòng liệm quanh nó. Nắng ngập tràn trên đôi cánh già nua của Hare, trên dưới đều xanh biếc, đều long lanh. Mặt trời, mặt trời, mặt trời, khắp nơi đều mọc lên những mặt trời đỏ chói. Sợi tóc, nó đập cánh đuổi theo nó và sợi tóc, những vòng lượn tuyệt vời. Sợi tóc lật nhẹ theo gió, trao lượn trước mắt nó, Hare dướn đuổi theo. Sợi tóc chợt ánh lên những tia sáng lạ, hóa thành một sợi nắng màu diệp lục bay ngược lên. Hare dướn cao thêm và lật mình, chỉ còn một khoảng cách cũng nhỏ như sợi tóc, cái khoảng cách như một sợi nắng xanh. Nó và sợi tóc, cả hai đã đứng lại, còn tất cả đang bay lên, tất cả đang bay lên. Những đám mây xốp và mặt trời dưới đáy hồ, những đỉnh núi, những con cá vươn bụng trắng hiếu lên mặt nước, tất cả đang bay lên, thì có nó đang dừng lại ở cái khoảng cách như một tia sáng xanh kia. Cát mây về, tiếng kêu của Hare đập vào vách núi, rội vang xa, bay vào tận những cánh rừng xa nhất mà Hare không còn kịp vươn tới. Cát mây về, tiếng kêu của nó nở thành những vòng sóng tròn, tỏa rộng dần, lan xa, lan xa. Không ai nói cho Hare rằng nó là con chim tuyệt vời nhất các loài chim. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Tối hôm trước, đáng lẽ Hare phải cù lại ở một khe núi, nhưng không hiểu vì sao nó cứ đập cánh bay hoài. Ánh sáng của đêm trăng rằm bị sương núi lập nhòa đi, chuyển động theo từng khối mờ ảo, làm cho Hơ-rê có cảm giác nó đang bay trong chính những giấc mơ hãi khủng của nó. Nó uể oải nhìn xuống những cánh rừng đã tối sầm. Có cái gì đó bí hiểm đến ghê rợn nằm dưới đáy những cánh rừng kia. Hơ-rê khẽ rụt mình, một vật gì đó đột nhiên biếu vào đầu các ngón chân của nó lạnh toát. Chợt nó thấy một đống lửa ở cách nó không xa đang cháy sáng dần lên. Hơ-rê ưỡn ngực đập cánh. Đấy là lễ đâm châu, nó biết. Nó hạ dần xuống, lượn một vòng tròn khá rộng phía trên đám người kia. Rất nhiều người, cả già trẻ, gái trai đang nhảy múa như điên bên một con châu chết và đống lửa. Những người đàn bà vừa cầm tay nhau, vừa xoay quanh đống lửa, vừa lắc mình, tóc xõa ra. Thỉnh thoảng, họ vỗ tay thật đều và cất lên những tiếng ý a kéo dài. Những người đàn ông thì hung tợn hơn, họ nhảy hùng hục và giống lên, nghe đến phát khiếp. Số còn lại nằm la liệt dưới chân cầu thang, hình như họ là những kẻ say rượu hoặc đê mê trong một niềm hoan lạc nào đó. Chỉ có lũ trẻ con là hình như không chú ý gì lắm các vọc lượn. Chúng tranh nhau vốc từng nắm xôi to bỏ vào mồm, đánh nhau chí chóe. Chà, giá được sưởi ấm một chút, Hơ-rê ao ước. Cát mới về, nó kêu lên rồi hạ dần xuống chỉ cách đống lửa vài sải tay. Can mới về, Hơ-rê lại kêu lên. Cái đám người kia hầu như không ai nghe tiếng kêu của nó, bởi họ đang sung sướng một cái điều gì đó. Đến nỗi họ chỉ biết nhảy và hát, không còn ai nghe ai. Hơ-rê được đống lửa khuôn nóng, nó cảm thấy toàn thân ấm dần lên. Có một sức mạnh nào đó đã bổ sung vào cơ thể già nua của nó, làm cho Hơ-rê lao thẳng lên. Từ biệt nhé, cái đám người sung sướng. Hơ-rê nghĩ vậy và bay đi. Không ai trông thấy Hơ-rê, con chim tuyệt vời nhất của loài chim. Hơ-rê đã không nhìn thấy trong vòng quay của những người đàn bà có một nàng tên là Can Mây. Can Mây, cái người mà Hơ-rê đã dành trọn đời mình để đi tìm, đang ngây ngất trong hạnh phúc đoàn tụ mà nàng đã có được kể từ khi nghe tiếng kêu của Hơ-rê. Nàng đã trở về. Nàng đang tươi cười nhìn chồng mình và đứa con trai. Chồng của nàng, chủ của Hơ-rê, đang cùng với thằng con trai nhập vào những vòng nhảy hung tợn của đám đàn ông. Tất cả đều tràn trề hạnh phúc, tất cả đang say. Không ai nghe tiếng gọi của Hơ-rê, không còn ai chú ý gì ngoài những vòng lượn hạnh phúc của chính mình. Còn Hơ-rê, con chim tuyệt vời nhất của loài chim, vẫn cứ mải mít đập cánh, mải mít gọi tên nàng. Chính vì thế, tiếng gọi của Hơ-rê mãi mãi nở thành những vòng sóng tròn, tỏa rộng dần, lan xa, xa mãi. Trại sáng tác văn học Suối Hoa, 1986.